Hôm nay là buổi chót của dịp sống chung. Mà trong cái dịp sống chung đó, mọi người đã nao núng được dịp sống chung để tìm thử có cái phép lạ không? Có chuyện gì khác không? Thay đổi được tâm hồn của chúng ta không? Rồi tìm lại vị trí của chúng ta. Trong 9 ngày đã qua, các bạn không nhiều thiết đã nhận định được rồi. Thấy rõ rồi. Thấy chúng ta là con người có hiển diện tại thế, có một sát tăng đầy đủ phương tiện. Không có ai có thể chế tạo chúng ta ra được. Chúng ta nắm vững tình thế. Đem luật xuống trần gian, luật của Thượng Đế là luật yêu thương và tha thứ. Nếu Thượng Đế không yêu thương, không tha thứ, không có cấu trúc nhiều hiện cảnh trước mắt của chúng ta. Một hiện cảnh là giấy đầy sự bảo trì và dẫn tiến của mọi giới, mọi nơi để thăng hoa. Đó là một kỳ công, đó là một phép lạ trước mặt của chúng ta đã thấy. Các bạn có thể xác chưa thấu đáo được về thể xác của các bạn, chưa biết bạn là ai, xuống đây để làm gì, thành ra u ớ trần đời rồi đâm ra tranh chấp mê loạn và không biết dấn thân hy sinh đạo đức, không biết cái của ta đang đạt đây để làm gì và không chịu dấn thân để trao cho người khác, thành ra càng ngày càng eo hẹp. Bạn đạo tâm càng ngày càng khép, miệng nói bạn đạo mà tâm không có đường. Miệng xưng bạn đạo mà tâm không có biết đi. Đó là sự ngu si ở trần tục. Cho nên chúng ta đã giải tỏa được sự này. Bắt đầu từ khoa học này trở đi, chúng ta sẽ có khoa học lớn rộng hơn, cởi mở hơn, anh em biết thương yêu nhau. Vì sự hiện diện của chúng ta hiện tại không hiểu ta là ai. Bây giờ cố gắng tu để thấy lại trật tự. Chính ta là con người đem thiên luật xuống trần gian, đem cuốn kinh vô tự sẵn sàng đọc cho mọi người nghe. Bằng hành động, tư tưởng, tri giác, thanh quan sẵn có của chính mình, để thể hiện cho tất cả mọi giới thấy rõ rằng vô vi là của chung, không phải của riêng của một nhóm nhỏ này. Vô vi của càn khôn vũ trụ đã sắp xếp cho nhân loại tiến hóa. Ngày hôm nay nhân loại đang sống trong sự mê chấp vì nó chưa hiểu nó mà thôi. Nó còn bảo vệ sự ngu muội của chính nó, công cao ngạo mạn, không biết thực chất của chính nó, phải dấn thân hy sinh và đạo đức. Nó mới hiểu luật trời và sống trong lễ sống hiện tại. Cho nên các bạn đã học rất nhiều. Cơ hội rất nhiều, nhiều 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 hơn mọi người tại trần bây giờ đang say sưa vì của cái, vì sự tranh chấp, vì sự địa vị giết chóc lẫn nhau, lập hội với nhau, anh em chia rẽ, không biết thương yêu, dẫy đầy, mang tiếng xấu xa tại hải ngoại. Bây giờ chúng ta khác, chúng ta là một người tri giác. Dân thân hiểu rõ, sanh cũng học, tử cũng học, và chúng ta đồng chu trình tiến hóa rõ rệt. Không sợ một ai, sợ ta lười biếng, sợ ta ngu muội, sợ ta mê chấp. Phải giải thoát những điều này, và chúng ta dũng mãnh đi lên, yêu thật sự yêu, thương thật sự thương thương, xây dựng thật sự dân thân bằng chân tâm, không phải bằng đôi môi, bằng lời nói dối, xua đuổi. Mà không thực hành những điều này, các bạn phải từ chối nó đi và giữ lấy thâm tâm rõ rệt, đường đi rõ rệt, vị trí rõ rệt, bạn với vũ trụ không bao giờ xa lìa được. Khối óc của bạn luôn luôn gắn liền với vũ trụ. Người tu có thanh điển thấy rõ rồi, sức hút ở bên trên nó giúp chúng ta, vị trí ở bên trên chúng ta đã có, thì đó là chân tâm. Mà trực chỉ chân tâm kiến tánh thấy sự sai lầm ngu muội chúng ta sửa và dấn thân. dẹp tan những sự ngu muội trong nội tâm nội thức, thì công hiến đạo đức chúng sanh, lúc đó ai cũng hướng về chúng ta và thấy rõ rằng con người phải làm như vậy mới đúng. Con người đang tìm hạnh phúc mà không làm sao có hạnh phúc, không dấn thân, không hy sinh, không làm sao không thể hiện đạo đức, làm sao có hạnh phúc. Gia đình không yên, tâm không ổn, nhân loại không có hòa bình, trách nhiệm của ai? Đó là trách nhiệm của con người, giáng lâm xuống thế gian, không biết nó và không làm những việc cho chính nó, cho nên vũ trụ hư hao và thất thoát, không tiến nổi. Cho nên ngày hôm nay, thềm thượng quan đã đến, mọi người đã được nghe và được trao lấy một cái chánh pháp để nắm lấy tự đi và thực hiện bằng ý chí dấn thân hy sinh đạo đức rõ rệt. Chúng ta là con người không ai chế được thì không có chỗ nào chúng ta cho đó là khổ nạn, mà chỗ nào cũng là tình thương của trời Phật. Đạo trời đã khai triển, tâm thức các bạn phải mở ra để đón và tận hưởng, không nên yếu hèn nữa. Các bạn yếu hèn, giờ phút lâm chung ai rước bạn? Nếu bạn là không người, một con người không biết đi, bạn từ số không đến đây rồi, bạn phải về với số không, một số không dũng mãnh đó, không dũng mãnh làm sao nó đạt lại cái số không? Cứu cánh cuối cùng của số không để trở về nguồn cội là số không hung mãnh. Số không có đầy hùng tâm dũng chí thăng hoa trong thanh định. Đó là chân không. Cho nên các bạn đừng nghe lý thuyết nói rừng ra chân không này kia nọ mà không hành. Làm sao các bạn thấy cái chân là cái gì? Nó dốc, dẹp hết, thực hành để đi đến chân không sẵn có của chính mình. Thực tâm, thực chuyển, khai mở trật tự, đón nhận thanh quan của bề trên đưa xuống. Các bạn 9 ngày chơi đùa ở trong một gia đình vui đẹp, anh em bắt đầu cởi mở và đón nhận được thanh quan, thấy lòng mình phơ vớ, sung sướng và thấy quá khứ mình đã tạo sự yếu hèn cho chính mình. Bắt đầu giờ phút này, giờ của càn khôn vũ trụ, ta là càn khôn vũ trụ, không còn sự e lệ nữa. Sống cũng học hỏi, chết cũng học hỏi, thì các bạn phải tiến lên trong thanh định và để cứu độ tất cả những người còn đang mê muội trần tục, tranh đua vì địa vị danh vọng của cá nhân, mà khổ cũng quần khổ, không bao giờ giải thoát được. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có cơ hội, có duyên lành tốt đẹp, thì chúng ta phải cố gắng thực hiện gì kỳ được và dấn thân cứu độ anh em chúng ta trong quả địa cầu này, thật sự đem lại sự hòa bình cho tất cả nhân loại. Nếu các bạn bằng lòng thực thi đúng đường lối mà tôi đã và đang làm, tôi là cũng là một người tị nạn ra đây, đi với hai bàn tay không, đi đây đi đó, đi khắp thế giới, chi làm chi để cho các bạn thấy khả năng của người không có bị ai giới hạn. Chúng ta phải giữ sự thanh tịnh để đi tới. Thanh tịnh sáng suốt là cái vốn của chúng ta, đạt được thanh tịnh sáng suốt mới nắm được chủ quyền. Nắm được chủ quyền mới thấy chúng ta là giống dân của loại nào. Thì thật, chúng ta mà tu đúng đắn, chúng ta là giống dân bất gặp dân nhân của Thượng Đế, con của Thượng Đế, phải quán thông ngoại mặt, vô quái ngại, hy sinh. Không cần sự chừng chờ đợi bất cứ một chuyện gì đưa đến và không sự sợ một sự gì mà hù hiếp chúng ta hết. Vì các bạn là đặc biệt tại mặt đất này, không có ai chế các bạn được. Các bạn chỉ dũng tiến lên thanh định, nhất bất sát sanh, không hại ai. Chỉ đem làm một cứu giúp xây dựng, đó là các bạn đem luật trời xuống mặt đất. Giá trị đó mới là thật sự giá trị vô cùng. Con đường đó mới là con đường tiến hóa cho tâm linh và không mua không bán được. Chính mình dấn thân thực hiện mới đạt được kết quả tốt đẹp, nhưng hậu mới ảnh hưởng cho người khác. Thì hôm nay là buổi chót, tôi xin tuyên bố bế mạc và các bạn, chúc các bạn thượng lộ bình an và đem tâm thân an lạc trở về gia can để ảnh hưởng tất cả mọi người. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn.
tu có thiền thì nó cũng đỡ lắm. Sự thật là cái bản thể của anh dồn về nó thăng suốt chứ không có cái gì đâu. Tôi tưởng tôi bận cái áo gì nó chặn lại, không có chặn được đâu, đó làm sao chặn được thanh điển, thấy không? Nhưng mà mình cứ việc ban rải là nhất chắc chắn là nó phải có, không gì thì ít. Còn năm nay không được thì sang năm không được thì năm khác, rồi nó cũng tới nó gặp nó, trời ơi tôi gặp ông 15 năm mà bây giờ tôi mới biết tu đó. Thấy không? Không có những mấy cái ông tôi gặp ông 15 năm rồi bây giờ tôi mới biết tu.
Có người ta nói vậy đó.
Mà trong cái lúc đi gặp, trong đủ thứ hết, coi mình ra gì? Coi mình là thằng ngu, thằng dại, thằng không biết hưởng, thấy không? Thằng đó không có tương lai. À, bây giờ đi tu, đi trở lại, đi ăn năn, đi thấy à. Người này nó thấy tương lai hơn mình, và người này nó được ổn định hơn mình, lần lần bắt chước đi sớm. Chứ mình đâu có buộc người ta tu được, không có buộc người ta tu được. Không thích thì thôi. Có nhiều người tu 5-3 tháng rồi bỏ cũng có. 5-3 năm rồi bỏ cũng có. 9-10 năm rồi bỏ cũng có. Rồi nó đi dọc quanh hết. Không có gì nó được nó trở lại. Bởi vì cái tính là cái đồ chơi của nó mà. À, nó lựa cái nào tốt rồi nó chơi. Cái nào dở nó bỏ. Sau này rốt cuộc nó cũng tìm tay. Cái đó chân đang thôi. Thì mình không có nên chắc là phê bình người ta tu không tu này khi kia nọ mất công. Ha? Mình chưa có cái thanh điển không làm được gì đó. Chưa có thanh điển mà mình phê bình người ta là mình sanh hại thôi. Và sanh hại cho mình, buồn bực cho mình. Có nhiều người hôm trước mà thấy anh làm cái gì gì đó rồi buồn bực rồi nói cha nó phá hư đạo, tụi nó đâu có hư đạo. Nó phải tới cái thời giờ nó phải vậy. Nha. Bây giờ nó là bến tàu thì ghê cặp bến không có ăn chung gì hết. Mấy người không thấy. Nó cũng ở trong chân lý thôi. Rồi cũng thẳng rồi nó sẽ sửa đổi. Nha. À, nói ông đó ông truyền pháp cho tôi mà ông làm cái gì lạ vậy. Tôi nói không có lạ tại vì anh chưa thấy. Thấy rồi nó không có lạ. Nó có gì đâu. Nha. À, nó nhiều người nó chỉ buồn mà tôi thấy gì tôi muốn khóc luôn. À, cái đó là động. Chuyện của mình mà không lo đi lo chuyện người ta. Cái duyên nghiệp của họ phải trả. Trả xong rồi họ tiến hóa cho họ đi đâu. Họ có cái diện mối tu hành. Cho nên nhiều người không hiểu, không rõ. Rồi buồn bực cái này kia cái nọ rồi sợ. Tâm ra sợ là uy hiếp mình. Khi mà tu tới cao rồi, tất cả đều là ở trong chân lý. Chân lý luôn mà không có cái gì mà không phải chân lý đâu. Vì mình còn chấp chút mình thấy. Làm vậy rồi hư cái đạo. Mà em không biết cái đạo là cái gì. Thấy không? À, nó phải bầm dập lắm nó mới tới cái đạo. Mà trong lúc bầm dập phải cho nó bầm dập chứ. Rồi nó mới tới cái đạo. Nó miễn là nó tối nó tiền là rồi. Sợ. Sợ gì hết. Cho nên mình ở Việt Nam gặp nhiều cái bầm dập đó, nhưng mà rồi cũng qua, cũng tiền rồi nó cũng qua. À, người đem ra so đo, mình thấy mình tiến bộ hơn nhiều. Nhiều nước văn minh, người ta ngồi một chỗ hưởng thụ này, khi nở tiếng ồn chút không được. Còn mình đang nhà là trà văn hết. Rồi có ngày nay mình làm cái trăm phú dính nhau bắn xa xíu. Anh thấy không? Cũng dính nhau bắn xa xíu, đưa tâm đồng, chắc ra tăng mấy lượng vừa thâu tiền, ổng làm hết tội sao. Còn người ta không, người ta thấy phòng mật, bắt này kia kia nọ đủ điều kiện vô, nó mới coi mình, là mình không hơn nó, mình toàn năng mà, cũng làm hết, hả? Sau này họ sẽ tới học, lo. Cái làm nhiều là cái tốt. Người ta sợ làm nhiều mà tỉnh táo là tốt. Mà làm nhiều lộn xộn thì không tốt. Làm nhiều phải tỉnh táo. Cho nên nhiều khi tôi đứng bây giờ mấy đứa này tôi tức cười. Tại sao ông Tám cười? Bây giờ đem một ông văn sĩ ở ngoại quốc cũng đâu ông dòm. Ông nói cái tuổi này làm gì kì. Nhưng mà bệnh nhân nói cảm ơn cô tôi hết bệnh. nó có cái hay chứ, nó có kết quả. Khắp thế giới người ta cần kết quả, nhưng mà kết quả rõ ràng là cảm ơn cô đàng hoàng. Trong ra, trời ra đất còn cảm ơn cô nữa. Trong lúc anh Trâm, anh trời nó xuống giường nên nó đạp đường đạp, nhưng mà nó còn cảm ơn mừng quá.
Nhiều người thích cô Nhi Trâm bởi vì nó đặng bà, nó sợ người ta đau, ta la. Nhưng mà cô Nhi Trâm năm sáu lần không hết. Đôi cuộc thì tôi bậm gan lắm, tôi mới tới ông đây nè, hỏi vụ gì. Thì hôm nay cô Nhi Trâm thế nào? Không, nghe người ta nói ông Trâm cái nó hết. Còn nghe, tới tôi dám chịu nghe. Mở hết da, nhất cho mình gặp. Nó sợ quá mà nó nhẹ, bây giờ nó mới thấy nhẹ. Bây giờ mới thấy nhẹ, nghe gọi là sao. Tôi đụng đầu, ông giết đi, ông làm gì lại. Tôi ra thì kệ cha tôi, ông đừng cứ việc chậm thả sữa đi. Con có bài giả 80 tuổi. Tôi ra thì kệ tôi, ông cứ chăm ơi, tôi biết ông cứ chăm. Chăm chết đó. Ông rồi cho ta kệ, có mấy bữa nào chăm mạnh là ngon. Mà ông cần cứ ông nể tôi là tôi về tôi bệnh nặng. Đó. Thì bây giờ bác cứ thế thế mà đặt vô là bác là. Trời ơi, bà nói tôi la thì kệ tôi, la, nhưng mà tự nhiên nó hết thảy tôi xích quên rồi, tôi cho hết tội quả cũng xích quên, chứ nói gì đâu mà sợ. À, mình hiểu rõ cái đó, mình không có làm gì nguy hại cho anh ta. Nhiều bà mới có cầm như vậy, đổ bể, đổ bể. Đổ bể đâu, đổ bể đâu, đổ bể đâu, đổ bể mà la tôi, còn vô đó. Sáng chạy bước ra ngoài đường cũng ra đổ bể rồi chặt hỏi sao cái chân hết nhất nhà hết rồi. Mai cũng đổ bể nữa cũng tới nữa. Thành của người ta. Tôi là thứ mạnh người thứ nhẹ đi qua bên kia. Đấy chứ giữ không ạ. Làm là phải hết mình.
Dạ thưa ông, ngày hôm nay học có bài trong đó có một cái câu mà con không hiểu được, con có hỏi anh em nhưng mà anh em cũng không đáp được. Trong đó có câu là, ông nói ngày hôm nay chúng ta có kim chỉ nam. Xin thầy giải đáp cho.
Kim chỉ nam là biết đường đi, hướng thượng ngay chỗ này. Hồi trước kêu hướng thượng là trong nước này. Đó, bây giờ kim chỉ nam là đây. Tôi nhắm con mắt nhưng mà luồng điện tôi hướng thượng lên trung tâm sinh lực càng không vũ trụ. Súng có bắn lên nữa tôi cũng nghĩ chỗ đó. Tôi đi chỗ đó và tôi sẽ tới nơi đó. Trung tâm sinh lực càng không vũ trụ. Đó là kim chỉ nam đó. Thấy chưa? À, hồi xưa kêu trong sách nó hướng thượng. Hướng thượng có ông trời. Tôi hoài không được mỏi cổ rồi sáng.
Thầy nói là biến việc nhỏ, việc lớn thành việc nhỏ, biến việc nhỏ thành việc thành số không.
Đó, việc lớn thành việc nhỏ, bây giờ các bạn muốn thấy rõ chưa? Cái computer bao nhiêu dân ở xứ Quy Kỳ nó chỉ gọn ở trong mấy cái dĩa đó thôi. Tên ông nào cũng có hết, ông nào phát lương rồi, ông nào chưa lãnh welfare nó biết hết. Việc lớn ta làm nhỏ rồi, rồi tương lai cái việc nhỏ nó thành không. Bây giờ mỗi người trưởng thành rồi, mỗi người không cần cái chuyện đó nữa. Mỗi người tự túc rồi, mỗi người biết tu rồi, mỗi người xuất hồn rồi, mỗi người không ôm lấy cái nặng trược nữa. Nhân loại sẽ tu nhiều. Thấy có cảnh đời đời không phải cần tiền bạc. Lúc đó cái đó nó biến thành không. Không cần dùng nữa. Thấy chưa? Sự văn minh tiến triển của vật chất nó đi như vậy, tùy theo sự văn minh tiến triển của tâm thức của loài người. Xứ chúng ta, xứ Việt Nam nghèo quen rồi, không có cái máy đó. Chỉ có việc lớn thành nó nhỏ téo, việc nhỏ nó thành không, chỉ có cái chết không à. Hết đường đi rồi. Chứ nghèo nó cũng vậy, việc lớn nó biến thành nhỏ rồi, việc nhỏ nó cũng thành không. Rồi rốt cuộc nó sẽ đi tu về cổ phi. Đó, những người ở Việt Nam đau khổ, bây giờ biết ai. Hồi nào giờ như là có tiền mày kia kia nọ, mày ngu mày đi thờ ông trời. Tao sợ ông thổ địa, tao làm ăn khác. Bây giờ hết chuyện làm ăn rồi. Anh nằm ở nước ta rồi. Lúc đó bây giờ ở Việt Nam anh mới biết trời ơi, có khổ quá Thượng Đế ơi. Thì xin dĩ như vậy. Nhưng mà hồi trước hỏi tại làm sao bà làm ăn giàu vậy mà tôi cúng ông trời mà tôi là không giàu. Tại mày ngu mày cúng ông trời chứ tao cúng thử địa nó giàu. Mỗi ngày mua nãy chú cúng thử địa là làm ăn theo chúng. Rồi giờ không coi chúng nào hết. Thấy chưa, việc lớn á, nó biến thành nhỏ, việc nhỏ nó biến thành không. Rồi nó mới có cơ hội tu. Chúng ta người tu cũng vậy, cái tâm chúng ta phải như vậy. Cái việc lớn và tranh chấp chúng ta thấy cái đó là quan trọng lắm. Tôi phải thế này, thế kia, thế nọ. Nhưng mà rốt cuộc làm gì? Quan trọng gì? Cũng ăn ngủ ế tam đại sự, rốt cuộc làm được cái gì mà quan trọng? Dồn lại thế là không có cái gì quan trọng. Để đó, động đất mà ông cũng là không quan trọng. Động đất là đất động chứ tôi đâu có động. Phải không? Thì để nói chuyện lớn thành là chuyện nhỏ rồi. Rồi tới cái xác của tôi hiểu được rồi. Một ngày nào tôi sẽ bỏ xác đi, tôi không cần cái xác này, tôi biến thành không. Cho nên nhiều người nói, ôi sao chiến tranh vậy mà, ông Tám, ông Tây Tây ngồi đánh phế rồi chơi không, ông có làm gì, cười không, ở Việt Nam nó động loạn biết mấy, quá tiếng không mấy. Tôi ngồi đánh phế chơi, ở trường đời nó cũng vậy thôi, qua qua lại lại, ăn ăn thua thua chứ có gì đâu, nhưng mà họ không hiểu. Chỉ cho cái đó mà họ không hiểu, họ động loạn có nhiều người động loạn rồi đâm ra tự tử, uống thuốc tự tử chết. Cứ bình tĩnh đi, việc gì đâu vào đấy không lo. Tới lúc ta đi là đi, lúc ta ở là ở, lúc ta chết là chết, thì nhất định là lo cái gì. Cái chuyện nó không phải quan trọng. Mà chạy tâm chạy tọt, rốt cuộc nhiều người chạy tâm chạy tọt, tới bây giờ không có ra khỏi được việc nào. Rồi tôi nói hoài, tôi nói bỏ đi, rồi chơi cho vui, không có cái gì phải lo. Không có ai giết mình đâu sợ. Tôi nói rất rõ ràng. Nhưng mà người bỏ chạy hốc hác mặt này, ốm nhông mập thù lù còn có chút xíu. Ốm liền, mỗi tuần lễ ốm liền, làm gì vậy? Tất cả là giữa con người và con người chuyện gì mình phải sợ, không sợ ai hết. Tâm mình không ăn cướp người ta là không sợ. Cho nên ở đời này, các bạn ở trong cái chỗ xa hoa này, động loạn nhất, chứ không phải yên đâu. Các bạn phải gom cái tâm thanh tịnh. Chuyện gì nghe tôi nói chuyện lớn, các bạn gom lại nhỏ. Ta nói rung beng đằng kia, bạn nói ôi sắc tôi yên, có gì. Vậy thôi em, gom lại nhỏ đi. Từ từ cái nhỏ các bạn tu, nó mới biến thành không. Nó mới đúng được vô vi. Đúng theo luật trời. Đừng có bôn ba mà nghe nó chú cha. Ông này ông nói kia tháng 3 sập, tháng 4 sập, thế kệ nó. Tôi còn được giờ phút nào hãy xuống nấy, mà trước sau tôi cũng sợ, tôi biết trước rồi. Tôi đâu có ôm cái xác này đợi được, tôi giữ cái thanh tịnh, không bao giờ tôi bị sập. Đừng nghe rồi chạy đây, chạy kia, chạy nọ, tốn tiền thiếu nợ, mang nghiệp thêm, đâu có phát triển nổi. Mang nghiệp thêm mà thôi. Tức bực không giải quyết được cái việc gì hết. Phải là tu đi, sửa mình đi, thanh tịnh đi. Mới tận hưởng được cái gì của ông cha thật sự cho chúng ta. Thì các bạn không có bị bỏ đâu, đâu có bỏ. Mình đầu tư mà cây tre mà thập sập tiệm mình còn muốn lấy cây tre về mà ông trời ông ngu hơn mình sao? Ông đầu tư một con người xuống này là ông có kế hoạch hết. Không phải chuyện giỡn đâu các bạn đừng có lo. Nha, chúng ta đầu tư trong công ty để nó sập tiệm mà con cây tre tôi cũng muốn lấy về làm vốn mà. À, còn ông trợ ông đầu tư chúng ta, ông đâu có bỏ chúng ta, đừng có lo, nó tu đi. Ông xuống ông cũng khuyên chúng ta tu, ông đâu có khuyên chúng ta đi chơi bờ làm biến đâu không.
Nè bên ngũ thành công, bên năm câu hỏi không có hỏi trạo gì. Thưa thầy, tu vô vi là tu lý, tu ý niệm thì nhiều, còn tu vô vi, tu hành là sao? Mà hành như thế nào để biết mình là được hành đúng?
Câu này đã trả lời rồi, tu bằng trí bằng ý. Khi các bạn bước vào vô vi là các bạn đã xét rồi. Đã xét rồi phải tu bằng cách nào? Tôi phải tu bằng cách nào? Tôi nói rồi, tu bằng trí bằng ý bạn à, không phải bằng xác đâu. Bằng trí bằng ý phải thực hành.
thầy nói là biến việc lớn thành việc nhỏ, để biến việc nhỏ thành số không. Thì đó. Thầy nghĩa như thế nào?
Việc lớn thành việc nhỏ, bây giờ các bạn muốn thấy rõ chưa? Cái computer đó, bao nhiêu dân ở xứ Quy Kỳ nó chỉ gọn ở trong mấy cái dĩa đó thôi. Tên ông nào cũng có hết. Ông nào phát lương rồi, ông nào chưa lãnh welfare nó biết hết. Việc lớn ta làm nhỏ rồi. Rồi tương lai cái việc nhỏ nó thành không. Bây giờ mỗi người trưởng thành rồi, mỗi người không cần cái tiền đó nữa. Mỗi người tự túc rồi, mỗi người biết tu rồi, mỗi người xuất hồn rồi, mỗi người không ôm lấy cái nặng trược nữa. Nhân loại sẽ tu nhiều. Thấy có cảnh đời đời không phải cần tiền bạc. Lúc đó cái đó nó biến thành không. Không cần dùng nữa. Thấy chưa? Sự văn minh tiến triển của vật chất nó đi như vậy, tùy theo sự văn minh tiến triển của tâm thức của loài người. Xứ chúng ta, xứ Việt Nam nghèo quen rồi, không có cái máy đó. Thì cái việc lớn thành nó nhỏ téo à. Việc nhỏ nó thành không, chỉ có cái chết không à. Hết đường đi rồi. Cái xứ nghèo nó cũng vậy, việc lớn nó biến thành nhỏ rồi, việc nhỏ nó cũng thành không. Rồi rốt cuộc nó sẽ đi tu về vô vi. Đó, những người ở Việt Nam đau khổ, bây giờ biết ai à. Hồi nào giờ nghĩa là có tiền này kia kia nọ, mày ngu mày đi thờ ông trời, tao sợ ông thổ địa tao làm ăn khác. Bây giờ hết chuyện làm ăn rồi, anh nằm anh nói trời ơi. Lúc đó bây giờ ở Việt Nam anh mới biết trời ơi, cuộc khổ quá thượng đế ơi, rên rỉ như vậy. Nhưng mà hồi trước hỏi tại làm sao bà làm ăn giàu vậy mà tôi cúng ông trời mà tôi lại không giàu. Tại mày ngu mày cúng ông trời chứ tao cúng thượng địa nó giàu. Mỗi ngày mua nãy chuối cũng thử địa là làm ăn phê trúng rồi. Rồi giờ không coi xuống nào hết. Thấy chưa? Việc lớn á, nó biến thành nhỏ. Việc nhỏ nó biến thành không. Rồi nó mới có cơ hội tu. Chúng ta người tu cũng vậy. Cái tâm chúng ta phải như vậy. Cái việc lớn và tranh chấp chúng ta thấy cái đó là quan trọng lắm. Tôi phải thế này, thế kia, thế nọ. Nhưng mà rốt cuộc làm gì? Quan trọng gì? Cũng ăn ngủ ý tam đại sự. Rốt cuộc làm được cái gì mà quan trọng? Dòm lại té là không có cái gì quan trọng. Để đó, động đất mà ông cũng là không quan trọng. Mà động đất là đất động chứ tôi đâu có động. Phải không? Thì để nó chuyện lớn thành là chuyện nhỏ rồi. Rồi tới cái xác của tôi hiểu được rồi. Một ngày nào tôi sẽ bỏ xác đi, tôi không cần cái xác này, tôi biến thành không. Thế nào? Cho nên nhiều người nói, ôi sao chiến tranh vậy mà ông Tám ông vây vây ngồi đánh phế rồi chơi không, ông có làm gì. Cười không, ở Việt Nam á, động loạn biết mấy, quá tiếng không mấy. Tôi ngồi đánh phê chơi, ở trường đời nó cũng vậy thôi, qua qua lại lại, ăn ăn thua thua, có gì đâu. Nhưng mà họ không hiểu. Chỉ được cái đó mà họ không hiểu. Họ động loạn, có nhiều người động loạn rồi đâm ra tự tử, uống thuốc, tự tử chết. Cứ bình tĩnh đi, việc gì đâu vào đấy không lo. Tới lúc ta đi là đi, lúc ta ở là ở, lúc ta chết là chết, mình nhất định rồi lo cái gì. Cái chuyện nó không phải quan trọng. Mà chạy tâm chạy tọc, rốt cuộc nhiều người chạy tâm chạy tọc, tới bây giờ không có ra khỏi được việc nào. Rồi tôi nói hoài, tôi nói bỏ đi, ngồi chơi cho vui, không có cái gì phải lo. Không có ai giết mình đâu sợ. Tôi nói rất rõ ràng. Nhưng mà người bỏ chạy hốc hác mặt này. Ốm liền, mỗi tuần lễ ốm liền, làm gì vậy? Tất cả là giữa con người và con người, chuyện gì mình phải sợ, không sợ ai hết. Tâm mình không ăn cướp người ta là không sợ. Cho nên ở đời này, các bạn ở trong cái chỗ xa hoa này, động loạn nhất, chứ không phải yên đâu. Các bạn phải gom cái tâm thanh tịnh. Chuyện gì nghe tôi nói chuyện lớn, các bạn gom lại nhỏ. Ta nói rùm beng đằng kia, bạn nói ôi xác tôi yên, có gì. Vậy thôi em, gom lại nhỏ đi. Rồi từ cái nhỏ các bạn tu, nó mới biến thành không. Nó mới đúng về vô vi. Đúng theo luật trời. Đừng có bôn ba mà nghe nói chú cha. Ông này ông nói kia tháng 3 sập, tháng 4 sập, thấy kẻ nó. Tôi còn được giờ phút nào hãy xuống nay, bởi trước sau tôi cũng sập, tôi biết trước rồi. Tôi đâu có ôm cái xác này đợi đợi được. Tôi giữ cái thanh tịnh, không bao giờ tôi bị sập. Đừng nghe rồi chạy đây, chạy kia, chạy nọ. Tốn tiền thiếu nợ, mang nghiệp thêm, đâu có phát triển nổi. Mang nghiệp thêm mà thôi.
tức bực không giải quyết được cái việc gì hết. Phải lo tu đi, sửa mình đi, thanh tịnh đi, mới tận hưởng được cái gì của ông cha thật sự cho chúng ta. Thì các bạn không có bị bỏ đâu, đâu có bỏ. Mình đầu tư mà cây tre mà thập sập tiệm mình còn muốn lấy cây tre về mà ông trời ông ngu hơn mình sao? Ông đầu tư một con người xuống này là ông có kế hoạch hết rồi. Không phải chuyện giỡn đâu, các bạn đừng có lo. Nè, chúng ta đầu tư trong công ty đó nó sập tiệm mà con cây tre tôi cũng muốn lấy về làm vốn mà. Phải không? Còn ông trời ông đầu tư chúng ta, ông đâu có bỏ chúng ta, đừng có lo. Lật tu đi. Ông xuống ông cũng khuyên chúng ta tu. Ông đâu có khuyên chúng ta đi chơi bờ làm biến đâu không.
Thưa Thầy, tu vô vi là tu lý, tu ý niệm thì nhiều. Còn tu vô vi, tu hành là sao, mà hành như thế nào để biết mình là được hành đúng?
Câu này đã trả lời là tu bằng trí bằng ý. Khi các bạn bước vào vô vi là các bạn đã xét rồi. Đã xét rồi phải tu bằng cách nào? Tôi phải tu bằng cách nào? Tôi nói rồi, tu bằng trí bằng ý bạn à, không phải bằng xác đâu. Bằng trí bằng ý phải thực hành.
À, xin Thầy vui lòng cho chúng con biết căn bản bổn phận trách nhiệm của một người tu vô vi chân chánh phải làm gì?
Con người vô vi là có cái bảng mà tôi viết ở dưới phòng ăn, có thể học được 10 điều, có thể làm được điều nào, xuống đó đọc lại. Thì tôi thấy rằng chúng ta biết rằng sống ở đây cái cõi này là cõi tạm, không phải cõi hưởng thụ. Nếu mà chúng ta còn ý nghĩ hưởng thụ đó, chúng ta lại đi lạc được. Thấy chưa? Biết là cõi tạm đó, chúng ta phải vun bồi tinh thần phục vụ cao độ. Phục vụ được người khác là phục vụ được mình. Càng phục vụ thì càng thanh nhẹ và tiến hóa nhanh. Mới thấy sự phục vụ của Thượng Đế cao cả vô cùng. Chúng ta chưa bằng một cặp, nên phục vụ nhiều hơn. Hy sinh nhiều hơn thì mới có cơ hội tiến hóa. Người vô vi phải nhắm vào trong sự phục vụ. Mà muốn thấy sự phục vụ đó rõ rệt hơn thì các bạn dồn từ đầu chí tinh của các bạn thì các bạn thấy ai phục vụ cho thật cái cơ hội này là nó cha mẹ tôi sinh tôi ra. Rồi ai sinh cha mẹ tôi ra. Tôi lấy cái gì tôi sống hàng ngày đấy. Thanh khí điển tôi đang xài phí. Tôi hít vô thở ra đi nói dốc nói thị phi. Phải ông trời cho tôi không? Tất cả quần áo, sự thông minh của chúng sanh cũng là Thượng Đế thanh tịnh ân ban cho. Phục vụ cho tôi, cho phần hồn tôi có cơ hội thức tâm. Cho tôi thể xác, đói cũng có cơ hội thức tâm. Lạnh cũng có cơ hội thức tâm. Nóng cũng có cơ hội thức tâm. Ngứa ngáy cũng có cơ hội thức tâm. Đau bệnh cũng có cơ hội thức tâm. Tại cái xác này đưa chúng ta trở về thanh tịnh thôi. Thấy rõ điều này. Cho nên cái tinh thần phục vụ cần nhất của người vô vi. Bất vụ lợi. Bạn phục vụ bất vụ lợi nhưng mà ông trời ông cho cái khác. Ông cho bạn đầy đủ. Không có bao giờ ông trời bỏ. Nếu ông trời bỏ thì ngày nay tôi chết đói rồi. Tôi phục vụ mấy chục năm tôi có bao nhiêu tiền của tôi cứ tuôn ra tôi phục vụ nhưng mà tôi cũng có tiền ăn. Ngày nay tôi thấy tôi ăn nhiều quá rồi tôi không dám ăn nhiều, tôi ăn bớt chút chút. Tôi hạn chế 5-10 phút ăn thôi. Để tránh cái nghiệp cần. Không dám ăn nhiều. Chứ tôi xin các bạn người cho tôi miếng tôi ăn cũng bụng bể luôn cũng được nè. Không, tôi chỉ 5-10 phút là hết. Không có nhiều nữa. Thành ra ông trời ông cho tôi. Ông cho tôi sức khỏe. Ăn ít vậy mà tại sao ông nói chuyện hoài ông nói được. Phải thành chi điểm hỗ trợ cho tôi không? Nếu ông cúp cái đó là tôi không nói chuyện được nữa. Tôi đâu còn cái trí tuệ thông minh mà nói được. Thấy không? Cho nên các bạn dòm tôi và thực hành. tương lai, cái bụng nó không có nở lớn, nhưng mà cái óc các bạn sẽ nở lớn. Thành cái thanh khí điển của ông trời nó thông minh hơn. Rồi từ đó các bạn làm khác, các bạn bận bớt, rồi các bạn ăn những cái bữa ăn trên kia nó thơm tho và ngon lành lắm. Không phải cần ăn nhiều như thế gian, ăn ít mà làm việc được nhiều, sáng suốt.
Người không làm gì ác và ăn ở tốt lành, có cần tu thiền vô vi không?
Ăn ở tốt lành, không làm điều ác, được chứng minh kiếp trước họ cũng có tu, ngày nay họ mới trở lại cho bản thân hiền từ. Mà nếu họ tu vô vi, họ mới tạo được hạnh đức tốt và trật tự tốt hơn kỳ trước, và họ sẽ ảnh hưởng người khác rất nhanh, cho nên căn lành tiến hóa nhanh. Độ đời trước pháp chờ ngôn cho mọi người cùng đi với chúng ta.
Pháp luân thường chuyển về tâm an, về tâm có phải là về nhãn không? Phật, tiên thánh thần và con người có cùng pháp luân thường chuyển không?
Tiếp cùng pháp luân thường chuyển là từ tam tam thiên thế giới chuyển xuống thế gian hàng ngày. Mà chúng ta tiếp tục làm pháp luân chuyển như là những thân địa ở đất trời. Cho nên nó làm lại quân mình của chúng ta, cố gắng quân mình, chẳng là được tiêu hòa hai người tập ngồi cái nhìn chung thay như thế đó rồi. Cũng nhờ từ trên áp lực một chuyện từ trên thứ gì khi mẫu ba mối chút thế gian và thế gian công chuyện hai mở chuyện cái địa này thì nó thích hợp với trung tâm sinh lực dạy hội vũ trụ thì ngồi đây nhìn cái gì mình không phải nhìn trước cái gì như luôn nhìn mặt cái thích là đạt cây Phật. Cũng như vệ tinh đi lên cao rồi, cũng như thế. Và nên đâu thế đâu. Là trung nguyên biết ở chỗ đó. Ngoài tâm có tạo ra lời nhãn không? Huệ tâm, có huệ tâm mới có huệ nhãn. Cái tâm hội tụ được thanh tịnh mới thấy. Cái thấy đó thì mình nhãn. Nhưng mà nó hội tụ đủ gì thì quân mình rồi nó có huệ nhãn.
Thầy có lòng tôi thắc mắc câu thế này thôi, là vô vi đã chứa ra trong cuốn tôi thích hồn của ông Tư. Ông Tư thực hành rất nhiều pháp môn, là ông Tư từ những pháp môn nhà Phật, và chính ông Tư cũng không vừa ý đến pháp môn của ông như vậy. Thì ông Tư đã dùng thích thức hồn để lên có trên tìm thầy học đạo. Như vậy căn bản của thích vô vi mà tu hành đây cuối cùng của vô vi để thích hồn. Trong rất nhiều năm thì là con chỉ tu theo cái ý hướng như vậy thôi. Thế là mình thấy rằng là phải tu được kinh tịnh, coi hồn trong người tịnh rồi. Thì nó bắt đầu có Hà Sa, rồi có Ngô Đi Châu, là kia từ thức hồn đi thì mới là khác. Thế nhưng mà thầy vì những cái hoàn cảnh đặc biệt nên tu rất dậm. Thì hẳn có Hà Sa lại tan mất. Như bộ đầu nở rồi lại là mất đeo đi. Và tu hành 9-10 năm không thức hồn được. Nhưng mà trong khi đó, tính tình và những cái kinh nghiệm khác đó, không có phán biệt. Như vậy đối với vô vi như vậy là có sự tiến bộ hay không như vậy. Và hạn chế không muốn hỏi chứ là trong vô vi bắt buộc rằng là tu thành công phải là tốt hồn thì mới là thành công hay không? Hay là nếu có những người không tốt hồn được, nhưng mà bây giờ họ hoàn toàn sửa đổi tính tình họ, họ nghĩa là tâm mọi bình lặng, thương yêu tất cả mọi người.
Cho nên cái cuốn xuất hồn mà ông Tư đã cho chúng ta thấy gặp con người tại thế gian nên nhiều duyên để tiến hóa. Còn đầu ông tu pháp này, ông tu pháp kia, ông tu pháp nọ, cuối cùng ông trở về với căn bản của chúng ta, là ông xuất hồn để tầm đó. Thấy không? Cho nên nó gieo ý nguyện cho chúng sanh biết rõ là ta có hồn. Nhưng mà tại sao tôi muốn xuất hồn? Tôi muốn đi như ông Tư này. Thấy không? Tôi muốn tránh những cái duyên nghiệp kia mà tôi thẳng lên tôi xuất hồn. Đó, là mình đi sai đường lối ông Tư. Ông Tư cứ ba cái duyên này, cái duyên nọ rồi ông mới được học. Và chúng ta muốn đi thẳng như ông Tư, chúng ta tu không đúng. Cho nên chúng ta phải mượn cái pháp này để khai mở cứ trực lương sanh, mà để chấp nhận học nhẫn học hòa tùy theo hoàn cảnh thiên phú. Cho nên một thời gian anh tôi thấy là nó mở bộ đạo, nhưng mà trời nó mất. Tại sao? cái đó là cái sự mong muốn, muốn đi thẳng với ông tư. Thì nó luôn nấu ở chỗ đó, nó cũng bực sáng một chút độ cho mình biết ta có thể đi tới đó. Nhưng mà những nghiệp, nghiệp lực chúng ta chưa hoàn tất, gia đình nghiệp, cộng nghiệp của xứ sở chưa xong, chúng ta phải chấp nhận nhưng mà vẫn thực thi cái pháp này. Hằng ngày thâu vô, cũng thương trực luôn, cũng thương trực luôn thân. Học cái gì? Học cái nhận. Qua những cái duyên nghiệp đó, chúng ta học nhận cho phân tích. Thì một ngày nào đó chúng ta cũng đi ra tâm tư. Nhưng mà thấy không, ông tư trước kia, ông cũng lập cách mạng, rồi ông cũng bị đứng tay hết. Ông đủ chuyện hết. Cái duyên nghiệp học nhận để được tiến. Thì chúng ta phải tùy duyên nghiệp học nhận được tiến. Đó. Cho nên không có cái gì sai hết. Đó là đúng rồi. Cho nên cứ giữ cái soi hồn pháp luân thường để cứ trực luân thăng. Một ngày tới tối chúng ta thâu thập những chuyện gia đình, nghiệp lực, thế gian, kích động và phản động. Và tối chúng ta thực thi cái này, cứ trực luân thăng, tận khả năng của chúng ta. Xong cái nghiệp lực đó rồi, thâm thoát. Thấy không? Cái tâm thức nó càng ngày càng mở. Cho nên tu tới ngày nay anh thấy được cái điều ác có thể làm. Tự nhiên nó vậy. Mà hồi trước mình nhớ dẫn một cái thôi hại mình tiêu cho nó không rồi, mình dẫn thèm nữa. Thấy không? Nó cầu sao được cái đám nó chết, mình dẫn thèm được nữa. Mình thấy chúng sanh đang bơ vơ. Mà mình từ bơ vơ đi tới chỗ thanh thản thì mình muốn cái gì? Muốn cái gì? Làm cái tâm trở về quân bình và học từ đi rồi cái gì mình từ đi. Nó ngập hạnh nữa nè. Mà nhờ cái gì? Nhờ có ba cái bổn đẹp đó. Soi hồn pháp luân thường được, không đem nào nó là sẽ đi thẳng, nhưng mà nó sẽ phát triển tùy duyên nghiệp. Cũng như bây giờ nhiều người nói là chỉ âm tám không nói chuyện thì bộ đầu đó nó mở, việc tu tôi muốn mở nguồn căn đó thì được, bị bầm dập như ta mình, thì ta chửi lên kiểu xuống, ta mới được cái chút yêu, phải không? Khi con muốn làm như ta cũng có, phải được đi nghiệp.
Thưa thầy, thỉnh thoảng con ngủ con thấy giống như mình đang tập bay vậy, là như thế nào thầy?
Cái vía nó nặng lắm. Thấy mình bay chỗ này chỗ nọ cũng như chim bao vậy. Trong xác mình rộng lắm chứ không phải chặt đâu. Có biển ở đó.
Thầy con cũng thấy tập hoài xong càng ngày nó càng bay giờ khá hơn đó thầy.
Ừ, nặng nhẹ
lên. Trong bản thầy còn thầy.
Bản thể. Nó hiểu rõ cái tiền kiếp nhiều hơn.
Nhiều khi là bay đó, nhiều khi là còn nhiều xưa thì có gió, sau này thì cũng gió. Nhưng mà con thì sao con thấy như là con được đánh chúng sinh ấy, mỗi lần bay thì sao nó có người đưa con đi ấy. Thế thì là làm sao? Có khi con đi một mình, có khi có người đưa đi.
Cùng đi.
Đó. Có người có nhiều người là người khác nữa.
Nhiều lắm. Nhiều khi gặp cả nghìn người mà không biết người đó là tên gì nữa.
Đông lắm.
Đông lắm. Ông Nguyễn mình cũng có người ta nữa. Thầy hiểu được nó vui lắm. Thấy được nó vui lắm.
Nên là cũng muốn cũng thanh tịnh, cũng ăn duyên nè.
Tranh cãi với ai thì vui. Tự mình vui lắm. Chứ tu cái pháp này là hiểu mình, hiểu lục căn lục trần là hiểu mình, không có hiểu chuyện người ta, hiểu chuyện người ta là sai rồi. Tu mà còn đi học làm thầy tướng, thầy bói là sai rồi, thầy địa lý là sai rồi. Gia trạch mình không hiểu thì hiểu chuyện ta làm gì. Thì tôi nói cả triệu lần mà họ nhất định họ thấy ra hay là đi học, rồi học tử vi đủ được. Ừ, biển nói vậy nói bạ.
Nên tôi mình còn khám phá ra là chính mình.
Để tôi quen với thầy Tử Di là bạn tôi. Chính tôi đem họ đi học. Học Tử Di. Rồi tới giờ bây giờ họ chuyện gia can họ lộn xộn. Họ cũng điện thoại hỏi tôi. Chứ tôi đâu có học Tử Di mà tại sao tôi sáng suốt hơn họ. Họ nói họ tin tưởng mình. Ông sẽ quyết định cho tôi chuyện này. Chứ nó lạ trong đời. Người ta không thầy tỷ gì mình ta nói vậy đó. Con tôi quyết định không được, ông quyết định cho tôi. Ông nói yes and no một tiếng thôi. Vì tại ông đó ông theo dõi tôi hàng năm và ông coi số mạng tôi hàng năm đặt hết. Năm nay có mấy người vợ, có mấy đứa con, không có đứa con nào, không có con vợ nào. Mà năm nào cũng được tôi có vợ, có con, có hỷ sự. Không biết hỷ sự gì.
Thì thầy có con nhiều nữa, con trong nơi. Nơi chứ con đang ngồi anh.
Con trời.
Con trong nơi. Thầy phải đi đây
thì con càng ngày càng đông, ông nói đúng vậy là bạn đạo ngày càng đông nữa.
Đông rồi. Nhưng mà bà thì không biết là bà có thầy.
Thầy làm sao mình biết được là mình đang tự xảo mình?
Hả?
Sao mình biết được là mình đang tự xảo mình?
Không phải tự xảo mình.
Tự xảo.
Chính...
Xảo,
xảo láo. Tự gạt mình á. Bởi vì mình lỡ trớn rồi mình nói tiếp, nói đại cho nó xong công chuyện là mình gạt mình á. Nói đại cho nó xong công chuyện là tự gạt mình. Thì kỳ thật mình không có kinh nghiệm đó.
Thưa thầy, con hỏi như vậy là vì hôm trước cách đây mấy bữa, con thiền xong con đi ngủ, thưa thầy. Thì con thấy con ngồi thiền xong rồi, không biết thầy qua thầy đục cái gì đây, con cái con phọt đi thật là mau lên trên cao đó thầy. Thì con bảo chắc là con đang tạo cái gì đó, chắc là cái gì của con nó đang tạo chứ đâu có cái chuyện.
Mình cảm thích cái luồng điện mình đi lên là được người ta kéo giúp.
Thì có không thầy hay là
có, tạo? Có, cái đó thầy? Có. Bạn đồng hành giúp mình được.
Bạn đồng hành là sao?
Cũng như ông Tư, tôi là bạn đồng hành. Chứ đâu có lớn hơn chị đâu.
Nói về tình ái thì có khá là nhiều cái tình ái. Làm thế nào để mà mình dẹp bỏ tình ái đó?
Bởi vì cái tự ái là mình quên mình nhìn cái tự ái. Vì mình thấy mình giỏi hơn người khác. Còn mình thấy mình là nhỏ bé, không có giá trị. Và mình thấy mình là phần sáng suốt để dành cho mình để học hỏi, chứ không phải là để khống chế đối phương. Còn mình tưởng là mình sáng suốt để mình khống chế đối phương, mình tạo tự ái. Bây giờ, mình quên mình con nợ của cả càng con vũ trụ là mình phải học. Thì mình cũng bồi tự ái. Mà mình nhớ mình là con nợ của cả càng con vũ trụ và mình phải học thì mình đâu còn tự ái nữa. Mình thấy mình kêu, kêu con kiến. Con kiến làm việc 24/24 mình làm biến. Sai làm trước cái chuyện bực bội, không thích. Và con kiến nó kiếm việc nó làm. Thấy chưa? Cho nên những ông thầy mà tu đắc đạo ở trưa ở trên chùa trên núi, đâu dễ gì vô chùa đó. Vô ông cho làm. Ông kiến dọn đống đá này qua đống đá kia. Đó, bứt cái đám cỏ này, được trồng lại một đám cỏ kia. Chứ bao nhiêu chuyện đó mà làm mười mấy, hai chục năm đâu phải làm một tháng, một ngày. Nhưng mà người phàm quá tham lam, buông bồi tự ái, tu mà còn tự ái, còn tham lam, muốn một ngày một giờ tôi thành đạo. Cho bài học. Để cho nó sắc bắt sang bàn, để nó thấy nó ngu. Nó thấy rõ cái lòng tham và ngu muội đó. Sự bất chánh, bất chơn. Xảo trá nó, gạt nó, mà nó không hề. Và mỗi người thế gian đều phải học cái khóa đó. Thức tâm là thấy như là mình xảo trá mình gạt mình như là ai. Mình có những cái ý nghĩ thế là không đúng. Và mình tự biện hộ cái ý nghĩ đó, thấy mình sao xảo trá mình không? Mình gạt mình không? Đó là tự ái. Mà tự ái là tối tâm, tự ái là thành cái bất tường rồi. Người nào đâu có tới nói chuyện, người ta đâu có thèm tới nói chuyện mình. Nói thằng nó tự ái, đừng nói nặng nó không chịu. Thì người ta không có, chỉ bằng mở tâm đối đãi với mình. Sự đối đãi nó có cách biệt. Mà cách biệt bằng vách tường lễ giáo. Không tật thật. Còn nó dẹp tự ái rồi người ta nói thật. Người mày thầm ăn quá mày như mày ăn để dành với người khác. Là nói thẳng thì mình sửa liền. Thôi mất thì giờ. Nhưng mà đối với người tự ái mà mình nói vậy thì nó giận bỏ đi em thường ăn. Thấy không? Đó. Cho nên vì đó là cái bất tường ngăn cản. Để chúng ta phá cái đó. Để chúng ta học. Mà học rồi để làm chi? Để thanh nhẹ hơn. Để dễ tiến hơn. Dễ hòa ai hơn. Thì con đường ai rộng chúng ta được rộng hơn. Chúng ta thấy mọi người đều cảm nhận. Và thương yêu mọi người. chúng ta chấp nhận để học. Một hành động nào đối diện với chúng ta đều là Thượng Đế đang giáo dục chúng ta. Tiếng kêu của con dê cũng đang dạy tâm không? Hỏi có đậm không? Thấy không? Một con chiến trắng ta có thể tâm có đậm không? Đói bụng hỏi tâm có đậm không? Thì tất cả một cử một động đã càng con vũ trụ này đang giáo dục tâm linh tiến hóa thôi vượt vượt. Nhưng mà anh không. Cho nên ta tu ta phải trở lại cái điểm vinh quang là cái điểm nhỏ nhất. Nhưng mà nó sẽ là lớn nhất. Nhưng mà chưa học. Còn nó tự cao nó ta là lớn nhất. Ta không cần học cái Thượng Đế. Thượng Đế mà làm gì? Thượng Đế ở đâu? Xạo. Nói thằng truyền đạo nói xạo. Nhưng mà ta phải thấy rõ sự công bằng của Thượng Đế trong ta.